Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Bối Bối kinh hãi kêu lên. Lâm Lôi sắc mặt cũng đại biến khi thấy vô số lục xà trên cây U Minh Quả đều nhằm phía hắn lao đến. Bốn phương tám hướng đều dày đặc lục xà, số lượng nhiều đến mức có thể chôn sống Lâm Lôi. Chín đại lục xà trông thấy màn đó đều cười lạnh, trước hết giết Lâm Lôi, sau đó mới tính đến tên kia. Bọn chúng vô cùng tự tin bởi long lân của Lâm Lôi vốn không chống nổi sức tấn công của đám tiểu lục xà. Sao lại như vậy? Lâm Lôi trong lòng vừa động, ong một tiếng, thủ quang mang màu vàng đột nhiên xuất hiện. Một lượng lớn đại địa nguyên tố bắt đầu điên cuồng tụ tập, hình thành một khối lập phương kích thước hàng trăm mét, có tâm chính là Lâm Lôi. Hắc thạch lào ngục. Mặc dù rất nhiều lục xà đã vọt vào hắc thạch lào ngục, một số lượng còn lớn hơn vẫn đang tiếp tục cắn xé, cố chui vào thổ quang mang màu vàng. Nhưng khi chúng đã lọt vào hắc thạch lao ngục, liền bị giam cầm ở trong phòng nhỏ, không thể tiến thêm, bắt đầu điên cuồng cắn phá khắp nơi. Mỗi một phòng có kích thước chừng 2 thước rưỡi, vì vậy bên trong hắc thạch lao ngục lúc này có chừng 64.000 căn phòng nhỏ. Ngay lúc ấy, 9 con đại lục xà rống lên giận dữ. Trực tiếp, bọn chúng cùng nhau động thân, đập vỡ một góc của một phòng nhỏ. Rất tiếc, vách phòng vừa bị phá hủy đã rất nhanh khôi phục lại. Cùng lúc đó, hắc thạch lao ngục cũng chuyển động rất nhanh, ném toàn bộ 9 cự xà ra ngoài. Trong hắc thạch lao ngục, Lâm Lôi đột ngột xuất hiện tại một gian phòng nhỏ, dễ dàng giết chết phần lớn số tiểu lục xà trong đó, rồi nhanh chóng rời đi. Tất nhiên, lũ lục xà này cũng tập tức công kích khi thấy Lâm Lôi, nhưng chưa kịp thì hắn đã sang phòng nhỏ khác mất rồi. Bên trong hắc thạch lao ngục, tốc độ của Lâm Lôi là vô địch tuyệt đối. Hơn nữa, trong hơn 6 vạn phòng còn bị được hấp dẫn cường đại, dẫn tác dụng khiến cho lục xà căn bản không cách nào triển khai vây công hắn. Tưởng một chiêu lập tức giết ta sao? Lâm Lôi cười nhạt, tùy ý chém giết lục xà. Tiểu lục xà cũng ẩn chứa năng lượng cường đại, giết chết lũ tiểu lục xà tuyệt đối sẽ làm thương tổn đến 9 con cự xà kia. Lâm Lôi nghĩ như vậy nên không ngại điên cuồng đổ sát đám tiểu lục xà. Không gian bên trong hắc thạch lao ngục tất cả đều nằm trong tay Lâm Lôi, nơi nào nhiều nơi nào ít lục xà Lâm Lôi đều rõ. Chỉ có đám lục xà là không may, dù số lượng nhiều nhưng không có cách nào hình thành thế bao vây để đối phó với hắn. Bên trong hắc thạch lao ngục, lũ lục xà không khác gì tự nhiên mất đi thị giác. 9 con cự xà bên ngoài hắc thạch bắt đầu phừng phừng phẫn hận. Thực là quái đản, một con cự xà rít lên lanh lảnh, căm tức nhìn chằm chằm vào khối lập phương màu vàng đất trước mặt kia. Vừa phá xong đã nhanh chóng khôi phục rồi, nếu tiếp tục thế này còn tổn thất năng lượng nhiều hơn. Một thanh âm hùng hậu vang lên, trong khối màu vàng này không thể giết chết được Lâm Lôi. Tức thời 9 cự xà khống chế lũ tiểu xà điên cuồng cắn xé không ngừng về một phía nhất định, hòng xuyên thủng để thoát khỏi lao phòng, chạy khỏi hắc thạch lao ngục. Khi vừa ra khỏi lao ngục, tất cả chúng nhanh chóng trốn về phía cây U Minh Quả. Oang một tiếng, hắc thạch lao ngục hóa thành năng lượng tiêu tán luôn. Lâm Lôi và Bối Bối hai người xuất hiện. Không phải các người muốn giết chúng ta sao? Bối Bối giận quá hóa cười. Lại đây cho ta xem các người còn có bao nhiêu bản lãnh. Lâm Lôi cũng lạnh lùng nhìn 9 cự xà lục xà trước mặt. Các người thực sự rất mạnh. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Lâm Lôi cùng Bối Bối, hai người không khỏi quay đầu nhìn về hướng cây U Minh Quả, thanh âm vừa rồi phát ra từ đó. Đám lá cây dày đặc xao động, rồi một cỗ lân phiến màu vàng dài chừng 2 thước chậm chậm nhô lên, đồng thời phát ra khí tức cường đại. Lâm Lôi và Bối Bối không khỏi giật mình. Trời ơi! Bối Bối trừng mắt. Lâm Lôi cũng không khỏi nhèo mắt. Đó là một kim sắc cự xà to lớn kinh khủng, không ngừng từ từ cuộn lên thành khối, chu vi đến 100-200 thước. Trong lát, thân thể cự xà hoàn toàn hiển lộ, thân dài chừng 500-600 thước, đường kính của nó cũng lên đến 2 thước. Kim sắc cự xà quấn quanh cây u minh quả, cặp mắt màu lục băng lãnh nhìn về phía hai người Lâm Lôi. Phụ thân! Chín đại độc xà kia lập tức kêu lên rồi lao đến. Phụ thân nhất định phải báo thù cho đại tỷ. Cả 9 con cự xà này lập tức kêu gào. Yên tâm đi. Kim sắc cự xà phát ra một âm thanh trầm thấp. Giao một người cho ta. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới từ phía sau, khiến Lầm Lồi vào Bối Bối không khỏi trợn mắt. Lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cự xà màu bạc kích cỡ không thua kém kim sắc đại cự xà đang từ từ bay đến. Còn ngân sắc đại cự xà này khiến cho bọn Lầm Lồi phải kinh hãi. Là cửu đầu cự xà. Trên mỗi đầu rắn đều có một cặp mắt u lãnh đen tối như tử vực. Mẫu thân, 9 đại đục đầu cự xà lập tức hồ lên. Nữ nhi bị giết, tại sao không ngăn lại? Ngân sắc cự xà lại lạnh lùng như bằng đáp lại. Bối Bối hừ một tiếng, trách sao không hạ sinh ra một đám tiểu quái vật, thì ra cha mẹ chúng càng quái vật hơn. Hai đầu đại cự xà phát ra khí tức mạnh mẽ, thậm chí cảm nhận một cái loại khí tức mực độ này khiến đồ cha đầu Lâm Lôi và Bối Bối có cảm giác tê dại. Bọn Lâm Lôi bây giờ hiểu rằng kim ngân song xà so với bọn nhị tử của chúng thì mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tử ngươi thì không phải là quái vật chắc. Lạnh ý tràn ngập trong đôi mắt màu bích lục của kim sắc đại cự xà. Giết chết nữ nhi của chúng ta là nó sao? Ngân sắc cự đầu xà nhìn về phía Bối Bối. Đúng là như vậy, kim sắc đại cự xà lại đáp. Vậy giao tiểu tử đó cho ta. Ngân sắc cửu đầu đại cự xà lạnh giọng mà nói. Kim sắc đại cự xà nghe vậy liền đổi hướng nhìn về phía Lâm Lôi. Được rồi, vậy tiểu tử thuộc tứ đại thần thú gia tộc là phần của ta. Chính lão tổ tông thành lòng của nó cũng không dám khi dễ ta, vậy mà bản thân của nó lại dám giết đám tử tôn của ta ngay tại U Minh Sơn. Đừng có nhắc lại nữa. Ngân sắc cửu đầu đại cự xà lạnh nhạt. Lầm Lồi và Bối Bối bấy giờ nhìn nhau. Ngay lúc đó, một vầng thổ quang mang màu vàng có trung tâm là Lầm Lồi lập tức trải rộng một khu vực có bán kính cả gần ngàn thước, trực tiếp bao trùm lên kim sắc đại cự xà và ngân sắc cửu đầu đại cự xà. Trong thổ sắc quang mang, hai đầu đại cự xà đột ngột gặp phải dẫn lực cường đại nên không khỏi thoáng ngửa về phía sau. Có điều chỉ chốc lát, chúng đã thích nghỉ được ngay. Dẫn lực thực là mạnh, kim sắc đại cự xà nhìn về phía Lâm Lôi. Hóa ra, người cũng có liên hệ với địa ngục tử kinh chủ thần. Bất quá, dù thế ta vẫn giết người. Các người nói giết thì giết được sao? Phải xem bản lãnh trước đã. Bối Bối bỗng hừ lạnh, rất là đột ngột. Kim sắc đại cự xà liền há miệng, tức thời một đạo bích lục quang đậm đặc trực tiếp phủ tới Lâm Lôi. Bích lục quang mang trong hắc thạch không gian không chịu ảnh hưởng nên Lâm Lôi tránh không kịp liền bị trúng đòn ngay. Đám quang mang này trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể của Lâm Lôi. Hiện trong đầu Lâm Lôi, bích lục quang mang hóa thành vô số quang điểm màu bích lục điên cuồng ăn mòn chủ thần khí phòng ngự linh hồn của Lâm Lôi. Sự tấn công này thực là cường hãn, dù phần lớn quang điểm đã tắt nhưng còn một số không nhỏ quang điểm bích lục tiếp tục tấn công dữ dội. Lâm Lôi đã hao phí hơn 200 năm để phục hồi chủ thần khí này nên thành quả đạt được thực sự rất tốt. Cho dù có không vững chắc bằng các chủ thần khí phòng ngự linh hồn cùng đẳng cấp thì cũng có thể sánh được với các thần khí phòng ngự linh hồn bình thường khác. Suy, không hay rồi. Lâm Lôi cảm thấy không ổn liền lập tức khống chế linh hồn lực lại hỗ trợ chống đỡ tại điểm yếu nơi các bích lục quang mang điểm đã điên cuồng công phá từ nãy. Phốc một tiếng, điểm yếu liền bị tan rã rớt ra, mà bích lục quang điểm cũng chỉ còn lại một tia, nhanh chóng đánh sâu vào linh hồn của Lâm Lôi, nhưng rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Thành quả hơn 200 năm bổ huyết chủ thần khí phòng ngự linh hồn của Lâm Lôi hoàn toàn tiêu tan. Ở một cặp đấu còn lại, ngân sắc cửu đầu đại cự xà cũng thi triển tuyệt chiêu, chỉ thấy cả 9 con mắt đen u lãnh trên 9 cái đầu khổng lồ của ngân sắc cửu đầu đại cự xà đều nhìn chằm chằm vào Bối Bối, đồng thời hiện lên bên ngoài thân cự xà một ảo ảnh cực lớn, thực là lớn. Rõ ràng đây là thiên phú thần thông của ngân sắc cửu đầu đại cự xà. 18 đạo hắc quang bắn về phía Bối Bối. Bối bối né tránh, không ngờ các đạo hắc quang lại linh động đổi hướng, đồng thời bắn lao vào đồng tử của bối bối. Bối bối phát ra một tiếng kêu thống khổ. Lầm lồi đúng lúc này vừa chống đỡ xong đợt công kích linh hồn, liền quay đầu nhìn lầm lồi hét lên kinh hãi. Bối bối, không chết được đâu. Kim sắc đại cự xà thấy lầm lồi tiếp của hắn một chiêu mà vẫn toàn mạng thì không khỏi kinh ngạc rướn thần lên. Hắn ta hiểu rất rõ uy lực một chiêu công kích vừa rồi của hắn. Các loại thần khí phòng ngự linh hồn không thể kháng lại. Cũng có chút uy lực đấy. Bối bối rồi đột nhiên cười vang, căm tức nhìn ngân sắc đại cự xà. Lầm lồi không nén nổi phải thở phào. Không có khả năng, ngân sắc cửu đầu đại cự xa cũng không dám tin. Thân thể quá mức cường hãn mà linh hồn cũng cường hãn không kém ư. Lão thiên thực quá không công bằng, thân thể bối bối đã quá mạnh, ngay cả ngân sắc cửu đầu đại cự xa còn phải đố kỵ. Theo lẽ thường tình, thân thể đã mạnh như thế, thì linh hồn phải yếu một chút mới đúng. Không ngờ, linh hồn bối bối cũng chống đỡ được thiên phú thần thông của nó. Ta không muốn giết các ngươi, đừng có quá phận. Lầm lôi quát, lần này tới đây là xin chủ thần hỗ trợ, mà lầm lôi có cảm giác hai đầu đại cự xà này có quan hệ mật thiết với chủ thần nên hắn không dám hạ sát thủ. Kim sắc đại cự xà không thèm quan tâm, đột nhiên rít lên một tiếng, thân hình đột nhiên vọt tới, há miệng hòng thôn phệ lầm lôi. Tốc độ làm sao có thể nhanh thế này, lầm lôi thất kinh, nhưng lầm lôi vẫn tránh kịp, hắn ta hoàn toàn không muốn bị kim sắc đại cự xà táp trúng. Lão đại, động thủ thôi. Bối bối truyền âm. Ánh mắt đầm lồi trở nên lạnh lẽo khi nhìn kim sắc đại cự xà. Phía sau đầm lồi và bối bối cơ hồ đồng thời hiện lên ảo ảnh. Phần lâm lôi chính là một thanh long đang uốn lượn. Gặp cặp mắt của thanh long lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kim sắc đại cự xà. Còn về phía bối bối là ảo ảnh một vệ thần thử to lớn. Vệ thần thử ảo ảnh này cũng đồng dạng nhìn chằm chằm con ngân sắc đại cự xà chín đầu kia. Thiên phú thần thông long ngâm, thiên phú thần thông phệ thần, bùng một tiếng, đột nhiên mặt đất chấn động, vô số rễ cây to lớn xuất hiện trực tiếp ngay trước người lầm lôi và bối bối. Cũng đúng lúc đó, thiên phú thần thông của lầm lôi và bối bối vừa thi triển liền bị đám rễ cây ngăn cản. Nói cách khác, hai người thi triển thiên phú thần thông công vào đám rễ cây. Lầm lôi và bối bối ngẩn cả người ra, đám rễ cây hứng chịu hai đại thiên phú thần thông công kích mà không chút nào bị ảnh hưởng. Như thế nào lại không hề có tác dụng chứ? Bối bối tỏ ra không tin. Ngay lúc đó, một cây rễ cây đột nhiên dựng lên nhằm ngực lầm lồi và bối bối nện tới, mà tốc độ rất nhanh, bối bối tránh không kịp. Ba một tiếng, thân thể bối bối bị đánh văng lên, một dòng máu bắn ra trong không gian. Bùng một tiếng, bối bối rơi xuống đất. Nhìn qua ngực, bối bối nhất thời trợn tròn mắt cả kinh. Ngực đó bị một vết thương rất nặng, lộ cả xương trắng, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Lầm lồi cũng cảm thấy khó tin khi thấy cảnh ấy. Bối bối mà cũng bị thương sao? Thân thể cường hãn sánh ngang thần cách bình khí mà cũng bị thương ư? Bối bối! Lầm lồi lập tức chạy tới bên bối bối. Có điều vết thương của bối bối rất nhanh khép miệng tự chữa trị được. Nhưng lúc này bối bối vẫn như trước, vẻ không dám tin, nhìn chăm chăm đám rễ cây trước mặt. Đây chính là rễ cây của cây u minh quả đấy. Được lắm, đã giết con cái của kẻ khác, lần này lại muốn tiếp tục hạ sát thủ với kẻ đó sao? Một thanh âm hùng hậu truyền ra từ cây u minh quả. Trên thân cây u minh quả bắt đầu hiện ra một khuôn mặt lớn. Lầm lồi và bối bối nhìn nhau, đây là cái gì? Cả hai đều cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Chủ thần! Kim sắc đại cự xà và ngân sắc cửu đầu đại cự xà lập tức nhìn về phía cây u minh quả, đồng thanh. Bọn chúng đã sát hại nữ nhi của chúng ta, người không thể buông tha cho chúng. Chủ thần ư, lầm đôi và bối bối ra đầu tê dại, kinh ngạc nhìn cây u minh quả to lớn đang ở trước mặt. Lầm đôi trong đầu, trong nháy mắt, hoàn toàn hiểu được vì sao ở khu vực sương mù màu xám, chỉ một gốc cây u minh quả lại dễ dàng đối phó được lầm lồi và bối bối. Hơn nữa, bối bối thì triển thiên phú thần thông phệ thần cũng căn bản không cảm ứng thấy thần cách của cây u minh quả. Bây giờ xem ra, gốc cây u minh quả lúc trước vốn cùng với cây u minh quả trước mắt, một là bổn tôn, một là phần trì thần. Phần trì của chủ thần có thực lực như vậy cũng không kỳ quái. Cây u minh quả trong khu vực xương xám cùng cây u minh quả trước mắt quan hệ với nhau, giống như lục xà cùng linh xà có quan hệ. Lục xà không linh hồn, vậy cây u minh quả lúc trước tự nhiên không linh hồn. Chủ thần ư, lầm lồi lập tức vội vàng hô, đồng thời trực tiếp quỳ xuống. Kim sắc đại xà cùng ngân sắc cửu đầu xà mặt phẫn nộ nhìn Lâm Lôi cùng Bối Bối. Rồi sau đó, kim sắc đại xà thỉnh cầu nói, chủ thần, hai người này hại chết nữ nhi của ta. Chuyện xảy ra, chủ thần, ngài cũng đã biết rõ. Chủ thần, ngài nhất định phải báo thù cho nữ nhi của ta đấy. Kim sắc đại xà với cái đầu khổng lồ cúi sát trên mặt đất. Bùng một tiếng, Bối Bối cũng lập tức quỳ xuống vội la lên. Chủ thần, không trách được chúng ta, lúc ấy chúng ta cũng không biết. Bối Bối lo lắng, chủ thần ra tay đối phó với Lầm Lồi. Chín lục xà, kim ngân sòng xà đều căm giận nhìn Bối Bối, Lầm Lồi hại người. Lầm Lồi không ngắt lời mà vẫn quỳ và chờ chủ thần lên tiếng. Tốt lắm, đôi mắt của khuôn mặt trên cành cây u minh quả lóe ra quang mang bích lục. Đôi mắt đảo qua đám người, phàm ánh mắt đảo qua ai, vô luận trong lòng bực bội hay là phẫn nộ, trong nháy mắt đều im lặng. Kim, chuyện này bọn họ có tội nhưng không đáng chết, dù sao bọn họ cũng không biết chân tướng. Phần trí của chủ thần đã nhìn rõ tình huống xảy ra lúc trước. Lúc ấy, hắn cũng cứu linh xà, nhưng năng lực của phân chi không cách nào ngăn cản thiên phú thần thông của Bối Bối. Ngân sắc cửu đầu xà lập tức nhìn thoáng qua kim sắc đại xà. Nàng cũng biết được rằng trượng phu của nàng cùng cây u minh quả chủ thần có quan hệ rất tốt. Kim sắc đại xà lập tức khẩn thiết nói, chủ thần, nữ nhi để na của ta, ngài đã tận mắt nhìn nó lớn lên, chẳng lẽ ngài thực sự để mặc để na chết mà không báo thù sao? Người khác không dám cùng chủ thần nói như vậy, nhưng hắn ta cũng dám, bởi vì hắn đã cùng sinh trưởng với cây u minh quả cho tới bây giờ. Kim, khuôn mặt lớn trên cây u minh quả nhướng mày, hãy dừng tay đi. Vừa nghe xong, chín lục xà, ngân sắc cửu đầu xà và kim sắc đại xà đều không dám nói gì nữa. Chủ thần đã nói như vậy, tiếp tục dây dưa cũng không phải chuyện tốt. Lầm Lôi, các người đi đi. Khuôn mặt lớn không chút thay đổi mà nói. Chủ thần, Lầm Lôi vừa quỳ vừa khẩn cầu nói. Ta từ lúc tới địa ngục mình giới và muốn cầu khiến chủ thần. Ta có một thỉnh cầu, hy vọng... Lầm Lôi còn chưa nói xong thì ở bên cạnh kim sắc đại xà, ngân sắc cửu đầu xà nhất thời đều phẫn nộ, mũi nhăn lại, hết giận mà tức. Nằm mơ đi, kim sắc đại xà rít gào mà nói, chủ thần không giết ngươi đã là ân đức lắm rồi, ngươi nằm mơ để cho chủ thần giúp ngươi sao? Cút nhanh đi. Chín lục xà lập tức rít gào mà nói. Ngân sắc cửu đầu xà phẫn nộ, vảy rắn đều dựng đứng cả lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lầm Lôi. Bây giờ người nhanh đi đi, hai vợ chồng ta tha cho người. Nếu người còn ở đây, hy vọng chủ thần giúp ngươi. Duẫn Na Uy ta xin thề có cái bóng đèn, hôm nay ta liều chết cũng muốn giết người. Bọn họ không lập tức giết Lầm Lôi Bối Bối bởi vì một là thực lực Lầm Lôi bọn họ, hai là chủ thần đã ra lệnh như vậy. Lầm Lôi còn muốn nhờ chủ thần hỗ trợ nên vẫn nhẫn nhịn trước khẩu khí của bọn họ. Chủ thần cũng chưa nói, các người trọ mõm vào làm gì? Bối Bối giận dữ mà gào lên. Trước mặt chủ thần mà tự tiện nói là không lễ phép, nhưng Bối Bối hiển nhiên không biết linh xà và cây u minh quả quan hệ thân thiết. Trên cây u minh quả, đôi mắt to liếc mắt nhìn qua mọi người, đều im lặng đi. Trước hết hãy nghe Lầm Lôi muốn nói gì. Chủ thần, kim sắc đại xà kinh dị nhìn về phía cây u minh quả. Trên cây u minh quả, đôi mắt liếc nhìn hắn một cái. Kim sắc đại xà liền im lặng. Lầm Lôi cảm kích nói, chủ thần, ta đến đây để cầu kiến chủ thần ngài, hy vọng chủ thần ngài có thể hỗ trợ giúp ta tìm được thân nhân huynh đệ của ta tại minh giới đã thành vong linh, để cho bọn họ khôi phục trí nhớ kiếp trước. Ta biết chủ thần ngài có thể làm được, hy vọng chủ thần giúp đỡ ta. Lầm Lôi dập mạnh đầu chạm tận mặt đất. Bối Bối thấy cảnh này mắt không khỏi ướt át. Lầm Lôi đã làm như thế bao giờ đâu. Hy vọng chủ thần giúp đỡ. Bối Bối cũng quỳ xuống đầu ép sát mặt đất. Lầm Lôi Bối Bối thỉnh cầu mà cây u minh quả cũng là có chút trầm mặc. Vừa quỳ trong lòng Lầm Lôi vừa bất an. Đi một quãng đường dài đến đây mục đích là thuyết phục chủ thần. Bây giờ Lầm Lôi lo sợ nhất là chủ thần cự tuyệt. Tim của Lầm Lôi đập không ngừng chờ đợi. Các người đi đi. Âm thanh hùng hậu vang lên, thân thể Lâm Lôi không khỏi run lên. Bối Bối khó có thể tin, ngẩng đầu nhìn về phía cây u minh quả. Chủ thần, người không thể hỗ trợ được sao? Bối Bối hô lên. Lâm Lôi cũng ngẩng đầu nhìn chủ thần, trong đôi mắt có nước mắt khẩn cầu nói. Chủ thần, cầu xin người. Được rồi, chuyện này ta cũng không có năng lực. Âm thanh hùng hậu vang lên. Không có năng lực ư? Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn cây u minh quả. Trên cây u minh quả, khuôn mặt không có chút tình cảm ba động. Lâm Lôi vội vàng nói, tại sao lại không có năng lực? Ta biết minh giới chủ thần đều có thể tìm được vong linh khôi phục trí nhớ của bọn họ. Bên cạnh ngân sắc cửu đầu xà hừ lạnh, kim sắc đại xà, chín đại xà, lục xà đều lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi hai người. Các người làm khó chủ thần rồi. Kim sắc đại xà cười giễu nói. Lâm Lôi cùng Bối Bối ngẩn cả người ra. Trên cây u minh quả, trên truyền đến âm thanh hùng hậu. Chuyện này ta đích xác không giúp được các ngươi, bởi vì ta không phải mình giới chủ thần, mà là tánh mạng chủ thần. Lâm Lôi và Bối Bối nghe xong, chủ thần ở U Minh Sơn không phải mình giới chủ thần sao? Các người tới U Minh Sơn nếu muốn tìm mình giới chủ thần cũng rất đơn giản. Tiếp tục đi tiếp đi, ra khỏi khu vực sương mù màu tím, tới cung điện chủ thần chờ đợi đi. Bất quá ta nhắc nhở các người một câu, tính tình tử vong chủ thần không tốt như ta đâu. Tử vong chủ thần có lẽ vì để na chết mà trực tiếp giết chết các người đấy. Cây U Minh Quả lại nói, Lâm Lôi và Bối Bối bấy giờ nhìn nhau. Nguyên lai ở U Minh Sơn có hai chủ thần, một là tánh mạng chủ thần, một là minh giới tử vong chủ thần. Lâm Lôi có thể giải thích được tính tình của cây U Minh Quả. Cây U Minh Quả trải ức ngàn năm ở đây, đồng thời tu luyện tánh mạng quy tắc, tính tình bình thường rất tốt. Còn tử vong chủ thần lại tu luyện tử vong quy tắc. Lâm Lôi ở địa ngục vị diện, minh giới gặp rất nhiều người tu luyện tử vong quy tắc, nhưng không có mấy người có tính tình tốt được. Phần lớn giết chóc rất quyết đoán. Lão đại, chúng ta có đi gặp không? Bối Bối truyền âm mà nói. Đương nhiên là đi rồi. Lâm Lôi không hề dò dự. Bối Bối lập tức truyền âm nói tiếp. Người không có nghe tánh mạng chủ thần nói sao? Vị tử vong chủ thần tính tình không tốt. Nếu vì linh xà chết mà giết chết chúng ta, vậy thì rất oan uổng đấy. Ta thấy rằng mình giới có tới 7 chủ thần. Nếu không, chúng ta tới địa phương khác xem sao. Lâm Lôi nhướng mày. Vì cứu cha bọn họ, Lâm Lôi đã có chuẩn bị. Lúc này đã gần trong gang tấc, nhất định phải đi thử. Nhưng nếu như vậy, Bối Bối khả năng có thể gặp nạn. Bối Bối, Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối truyền âm mà nói. Người đừng đi gặp tử vong chủ thần, một mình ta đi là được rồi. Lão đại này, Bối Bối nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Người đừng có tới, Lâm Lôi truyền âm ngữ khí ra. Ta còn có hỏa hệ thần phân thân, nhưng người không có thần phân thân, nếu người chết thì sẽ chết luôn đấy. Bối Bối nói, lão đại, người đừng nói như vậy, nếu tử vong chủ thần thực sự muốn giết ta, dù là bây giờ ta chạy ra U Minh Sơn, chủ thần cũng có thể dễ dàng tìm được ta và giết chết ta. Ta thấy rằng ta không chạy trốn là tốt nhất, dù sao, sau này chuyện cũng không thể trách ta hoàn toàn được. Linh xà muốn giết ta, chẳng lẽ không cho phép ta phản kháng sao? Ta muốn gặp tử vong chủ thần để nói đạo lý. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, Bối Bối, chủ thần cùng ngươi nói đạo lý sao? Chúng ta còn có lệnh bài huyết phong chủ thần, tử vong chủ thần sẽ nể mặt huyết phong chủ thần, chắc là sẽ không giết chúng ta đâu. Bối Bối lại nói, hơn nữa nếu từng muốn giết ta, bây giờ ta trốn cũng vô dụng thôi. Lâm Lôi có chút gật đầu, đích xác chủ thần muốn giết thì sẽ không chạy thoát được. Các người còn dám đi gặp tử vong chủ thần sao? Ngân sắc cừu đầu xà cười giễu mà nói. Lâm Lôi cùng Bối Bối quỳ trước mặt cái U Minh Quả. Cảm ơn chủ thần đã chỉ điểm, không biết chúng ta đi làm thế nào để ra khỏi khu vực sương mù màu tím đây. Trực tiếp đi là có thể ra được. Âm thanh hùng hậu từ cây U Minh Quả vang lên, lập tức cành cây chấn động, nhất thời sương mù màu tím phía trước bắt đầu ép về hai bên, tạo thành một con đường không có sương mù. Dọc theo đường này, trực tiếp đi sẽ tới được thôi. Cây U Minh Quả lúc trước đã khuyên bảo hơn một lần, mặc dù tính tình của hắn tốt, cũng không khuyên bảo nhiều lần. Tạ ơn chủ thần, Lâm Lôi và Bối Bối thành khẩn nói. Thân cây to lớn của cây U Minh Quả có chút vừa động, hoàn toàn tân hóa thành sương mù, che chắn thanh quang, rồi sau đó thật nhanh chóng mà tiêu tản. Cây U Minh Quả chiếm cứ phương viên vạn thước, tự nhiên biến mất. Lâm Lôi và Bối Bối đứng lên, lập tức đi theo con đường vừa rồi. Kim sắc đại xà cùng ngân sắc cầu đầu xà đều cười lạnh, người thực sự là vô dụng. Ngân sắc cửu đầu xà cười giễu mà nói, ở cùng chủ thần nhiều năm như vậy cũng khuyên bảo không được. Ai da, tính cách của chủ thần tốt quá mà. Kim sắc đại xà bất đắc dĩ nói, hãy xem ta đi. Ngân sắc cửu đầu xà cười lạnh nhìn theo bóng lưng của Lâm Lôi hai người. Với tính tình của chủ nhân, chỉ cần ta nói, hai người kia nhất định sẽ chết. Kim sắc đại xà cùng cây U Minh Quả quan hệ rất tốt, còn ngân sắc cửu đầu xà cùng tử vong chủ thần quan hệ rất thân cận. Bay dọc theo con đường, tốc độ cực nhanh, hơn nữa trên đường cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Trong chốc lát, Lâm Lôi liền thấy một địa phương trống trải, hoàn toàn không có sương mù. Lâm Lôi cùng Bối Bối lập tức gia tốc, hóa thành lượng đạo ảo ảnh, sương mù che đi hai đạo ảo ảnh, trực tiếp bay ra khu vực sương mù màu tím. rốt cuộc cũng đã đến rồi. Bối bối hoàn hồ, Lâm Lôi nhìn lại, trước mắt là một mảnh đất trống trải bằng phẳng đầy hoa cỏ. Nhìn trước mặt kia, Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời một cung điện màu đen, đích xác là cung điện ở giữa không trung. Cung điện màu đen cao chừng vài trăm thước, giống như một tòa núi nhỏ. Cung điện màu đen có tháp nhọn cao, trên tháp nhọn còn lại là một quả cầu lớn. Quả cầu tóe ra vô tận lồi điện, từ quả cầu ấy rất nhiều lồi điện tỏa liên phát ra tán loạn, hướng bốn phương tám hướng tản ra, giống như một màn nước hạ xuống vậy. Nguyên lai đây là nguồn của tiên địa tỏa liên đây mà. Mặt bối bối tỏa sáng, xem ra đây là cung điện chủ thần. Lâm Lôi hít sâu một hơi, trước cung điện chủ thần bay ra hai thân ảnh. Lâm Lôi liếc mắt một cái liền nhận ra ngay là An Sắt Tư cùng với Bá Lạc Lôi. Hai người thấy Lâm Lôi lập tức bay lại đây. Lâm Lôi, các người thực sự đã tới được đây? Bá Lạc Lôi kinh ngạc nói. A Sắt Tư cũng khó tin hỏi lại, Duẫn Na Uy cùng trượng phu hai đại xà không xuống tay với các ngươi sao? A Sát Tư biết rõ thực lực của hai vợ chồng hai người kia, dù là hắn cũng khó đối phó. Đương nhiên có xuống tay, nhưng thực lực bọn họ không đủ, không làm gì được chúng ta đâu. Bối bối hừ lạnh mà nói. A Sát Tư cùng Bá Lạc Lôi không khỏi kinh ngạc. A Sát Tư, Bá Lạc Lôi, chủ thần ở đâu? Lầm Lôi bây giờ cũng chậm rãi mở miệng mà hỏi. Một tiếng nói hừ lạnh vang lên. Lầm Lôi và bối bối, hai người không khỏi quay đầu hướng phía sau nhìn lại. A Sát Tư, Bá Lạc Lôi cũng nhìn lại. Chú ý thấy hai đôi nam nữ thân hình gầy cao, nam tử lạnh khốc trên mặc trường bào màu vàng và nữ tử còn lại là mặc trường bào màu bạc. Phía sau bọn họ còn có 9 thanh niên nam nữ, tất cả đều mặc trường bào màu xanh biếc. Chúng ta là không thể làm gì được bọn họ. Ngân bào hắc đồng nữ tử cười giễu mà nói, bất quá lát nữa bọn chúng chắc chắn sẽ chết. Từ khí tức, Lâm Lôi dễ dàng nhận ra những người vừa đến. Ngân bào hắc đồng nữ tử là ngân sắc cừu đầu xà, những người khác là trượng phu của nàng cùng 9 đứa con của nàng biến hóa mà thành. À Sát Tư, chủ nhân chưa tới sao? Ngân xà Duẫn Na Uy lại nói. À Sát Tư lắc đầu nói, vẫn chưa tới. Bá Lạc Lôi ăn u minh quả cũng đang đợi chủ thần. Nhưng chủ thần hẳn là biết tin Bá Lạc Lôi đã ăn u minh quả, phòng chừng sẽ sớm tới đây thôi. Lâm Lôi cùng bối bối vừa nghe xong không khỏi cô nén lo lắng, chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi. Lâm Lôi, Bá Lạc Lôi đi tới thấp giọng truyền âm mà nói, các người còn không đi mau đi. Sao vậy? Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bá Lạc Lôi, hắn không muốn đi, người xen vào việc của hắn làm gì? Ngân xà Duẫn Na Uy cười giễu mà nói. Bá Lạc Lôi không bận tâm ngân xà, tiếp tục nói, Lâm Lôi này, Duẫn Na Uy thân cận nhất với chủ thần. Hơn nữa chủ thần muốn giết người, nói giết là sẽ giết, không ai có khả năng thay đổi ý định của chủ thần. Hiển nhiên qua A Sát Tư, Bá Lạc Lôi cũng biết không ít thông tin liên quan tới tử vong chủ thần. Lâm Lôi nhớ mày, liếc mắt nhìn ngân xả Duẫn Na Uy. Lục bào nữ tử cười lạnh mà nói, bây giờ nóng này sao, nói cho các người biết, bây giờ các người trốn cũng không còn kịp nữa rồi. Chủ thần sẽ rất nhanh quay lại đây. Đến lúc đó, chỉ cần trong phạm vi minh giới, chủ thần đều có thể rất nhanh chóng tìm được các ngươi và giết chết các ngươi. Dám giết đại tỷ của ta? Hãy đợi đấy. Lục xà chín huynh muội có oán khí rất lớn, thế nhưng bọn họ đều thử qua thực lực của Lâm Lôi cùng với bối bối. Đặc ý cái gì chứ? Bối bối thấp giọng mắng một câu. Bối bối, đừng để ý tới bọn họ. Chúng ta đến bên cạnh đi. Lâm Lôi truyền âm nói. Lúc này cùng bối bối đi tới khu đất bằng phẳng tương đối hẻo lánh, có rất nhiều hoa cỏ và đợi chủ thần quay lại. Lâm Lôi nhìn thoáng ra xa, ngân xà vợ chồng cùng 9 con cái đang thấp giọng bàn luận, có lúc lại nhìn qua bên này, mà Bá Lạc Lôi, A Sát Tư cũng chỉ có thể bảo trì sự trầm mặc. Hiển nhiên Lâm Lôi cùng bối bối căn bản không nghe bọn hắn khuyên bảo, bây giờ cũng chỉ có thể chờ chủ thần trở lại. 2-3 giờ trôi qua, chủ thần còn chưa tới. Bối bối truyền âm có chút nóng này, chủ thần đang làm cái gì vậy? Tư tưởng của chủ thần chúng ta không có khả năng hiểu được. Lâm Lôi chờ đợi ở đây đã 2-3 giờ, thời gian trôi qua thực đau khổ. Bối bối, từ khẩu khí ngân xả Duẫn Na Uy, ta thấy cô ta cùng chủ thần quan hệ hình như thực sự rất thân cận. Người nói xem chủ thần có thể hay không trợ giúp chúng ta đấy. Bối bối liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái. Trong trí nhớ của bối bối, Lâm Lôi rất ít khi bàng hoàng như thế. Nhưng bây giờ, bối bối hoàn toàn cảm nhận được Lâm Lôi đang rất bàng hoàng. Lão đại, chủ thần nhất định tới đấy, nhất định sẽ tới thôi. Bối bối truyền âm nói tiếp. Lâm Lôi hít thở một hơi thực sâu, trong lòng cũng thoải mái hơn. Lâm Lôi, một âm thanh đột ngột vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A Sắt Tư bay lại, nhìn Lâm Lôi không khỏi âm thầm lắc đầu, đồng thời trịnh trọng nói, chủ thần vừa mới truyền âm cho ta, để cho ta dẫn Bá Lạc Lôi và các ngươi tới cùng điện chủ thần, bây giờ chủ thần đã trở lại rồi. Ánh mắt của Lâm Lôi sáng lên, chủ thần trở lại sao? Lâm Lôi cảm thấy trái tim đập nhanh, hãy đi theo ta. A Sắt Tư trịnh trọng nhắc nhở mà nói, ngươi nên nhớ kỹ, tính tình chủ thần thực sự không tốt, nếu nhìn người thuận mắt, có lẽ còn đối tốt với người tốt lắm, nhưng nếu nhìn ngươi không vừa mắt, nói giết ngươi là có thể giết ngay, cho nên ngươi cùng bối bối, ngàn vạn lần đừng có một chút bất kính nào cả. Lâm Lôi lập tức gật đầu, ta biết rồi, bản thân của ta sẽ không làm cho chủ thần tức giận đâu. Bối bối cũng liền nói, bối bối rành mạch từng câu. Qua lời nói của A Sắt Tư, Lâm Lôi thấy tử vong chủ thần hẳn đã thuộc lại hỉ nộ bất thường, rất có thể vô duyên vô cớ giết người. Ứng phó với người như thế là khó khăn nhất, có đôi khi bị giết mà cũng không biết nguyên nhân vì sao bị giết. A Sắt Tư liếc mắt nhìn Lâm Lôi bối bối một cái, không khỏi thầm than. A Sắt Tư biết rõ ngân xà Duẫn Na Uy cùng chủ thần có quan hệ rất tốt, một khi Duẫn Na Uy tố cáo, rất có thể ngay cả Lâm Lôi nói chuyện cũng không có cơ hội, sẽ giết Lâm Lôi hai người ngay lập tức. Đi thôi nào. A Sắt Tư bay phía trước, Lâm Lôi cùng bối bối hai người lập tức đuổi theo. Giữa không trung, Ba Lạc Lôi đợi bốn người tập trung rồi bay theo hướng cung điện trên U Minh Sơn bay đi. Ở cung điện, cửa điện mở rộng ra, kim xà, ngân sắc cừu đầu xà và cả nhà đã tiến vào trong từ lâu. Tài chất của cung điện đều giống nhau, đều là màu tím đen, đồng thời một cỗ khí tức hàn lãnh từ trong cung điện chậm rãi toát ra. Đi theo ta phía sau đi, không được đi sai đầu đấy. A Sắt Tư thấp giọng mà nói, biết rồi. Lâm Lôi cũng nói, yên tâm đi. Bá Lạc Lôi cũng có chút khẩn trương, hắn cũng cần lần đầu gặp tử vong chủ thần đấy. Lúc này đây, Lâm Lôi bối bối, Bá Lạc Lôi, ba người đi sau A Sắt Tư từ phía ngoài đại điện tiến vào trong đại điện. Lâm Lôi và bối bối cùng với Bá Lạc Lôi thậm chí không dám trực tiếp ngẩng đầu mà nhìn, sợ sẽ làm cho chủ thần nổi giận. Lão đại, đại điện này có hàn khí bức người. Bối bối dùng linh hồn truyền âm nói. Lúc này A Sắt Tư quỳ xuống, bái kiến chủ thần, bái kiến chủ thần. Lâm Lôi bối bối cùng Bá Lạc Lôi ba người đều quỳ xuống. Sau khi tiến vào đại điện, chưa có lệnh của chủ thần cũng không dám ngẩng đầu lên, nghiêm khắc mà nói, không được phép nhìn thẳng chủ thần, đây là chuyện rất mạo phạm. Lâm Lôi giờ phút này tự nhiên không dám. Vào lúc này, chủ nhân, một giọng nói bị thường vang lên. Đề Na đã chết là do tên bối bối, chính là hắn trực tiếp giết chết Đề Na. Bối bối còn muốn giết ta, nếu không phải tánh mạng của chủ thần ra tay thì sợ rằng ta sẽ không còn thấy được chủ nhân nữa. Chủ nhân, người nhất định phải báo thù cho Đề Na. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lôi run lên, quả nhiên ngân xà đã tố cáo, còn mẹ nó chứ, thực sự muốn giết cô ta. Bối bối truyền âm nói, lão đại, ngân sắc cừu đầu xà thực là hiểm ác. Bối bối nghe chủ thần nói chuyện, Lâm Lôi vẫn quỳ như trước. Duẫn, một câu nói lạnh như băng từ phía trên truyền đến, chuyện này ta sẽ có quyết định. Lâm Lôi cùng bối bối nghe xong ngẩn cả người ra, tử vong chủ thần là nữ nhân ư? Ba người hãy ngẩng đầu lên nhìn ta. Thanh âm lạnh như băng vang vọng trong đại điện. Lâm Lôi bối bối, Bá Lạc Lôi ba người mới dám ngẩng đầu. Lúc này Lâm Lôi mới phát hiện trong cung điện rất trống trải, ngay cả cột cũng không có. Ánh mắt của Lâm Lôi hướng lên chỗ ngồi của tử vong chủ thần. Vương tọa cũng chỉ có một màu đen. Trên vương tọa có một nữ nhân mặc trường bào màu tím đang ngồi. Trên trường bào màu tím có hoa văn cây cỏ và ngân xà. Tử vong chủ thần, mái tóc dài màu đỏ như máu, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là hai mắt phảng phất mang theo một cỗ lôi điện trực tiếp bổ về phía trái tim của Lâm Lôi. Lâm Lôi vừa nhìn thấy mặt tử vong chủ thần sợ ngây cả người. Bối bối cũng trợn tròn mắt. Bá Lạc Lôi đứng im. Người... Bối bối không biết nên nói cái gì, thế nào, rất kinh ngạc ư? Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Lâm Lôi, Bá Lạc Lôi và bối bối ba người nhất thời im lặng không tiếng động. Dùng mạo của tử vong chủ thần có thể nói rất giống lão bản của U Minh Tửu Điếm ở chân núi U Minh Sơn, là Hồng Phát thiếu nữ, giống nhau như đúc, ngay cả ánh mắt cũng giống nhau. Lâm Lôi ba người liếc mắt một cái nhận ra chủ thần chính là lão bản của Tửu Điếm. Tử vong chủ thần là lão bản của U Minh Tửu Điếm sao? Lâm Lôi cảm thấy đầu óc phát mộng. Chủ thần cũng mở Tửu Điếm sao? Tử vong chủ thần phát ra tiếng cười cực kỳ vui vẻ. Thấy vẻ mặt các ngươi thực sự là làm cho người ta vui vẻ. Vô số năm qua, ta tại U Minh Tử Điếm nhìn các ngươi tiến vào U Minh Sơn muốn tìm U Minh Quả, chứng kiến các người liều mạng đi chịu chết thực là chuyện rất có ý tứ, nhưng lại rất vui vẻ. Đúng, hay chính là vẻ mặt này đây. Lần đôi ba người hoàn toàn trợn tròn mắt. Tử vong chủ thần là như thế này sao? Cố ý phát ra chuyện U Minh Quả hấp dẫn vô số người minh giới tới đây. Chủ thần lại mở tửu điếm làm lão bản tửu điếm, vui vẻ nhìn đám người đi chịu chết. Tử vong chủ thần thực là rỗi hơi. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, bất quá tử vong chủ thần có vĩnh hằng tánh mạng, U Minh Quả sợ rằng căn bản là do một trò chơi của chủ thần tử vong mà thôi. Đối với tử vong chủ thần mà nói, ở trong cung điện chủ thần và đợi người có U Minh Quả tới bái kiến nàng, nhìn vẻ mặt của những người tới gặp nàng, đối với tử vong chủ thần mà nói là chuyện vui vẻ nhất. Bên cạnh, A Sát Tư cũng không dám lên tiếng. Năm đó, hắn cũng giống như vậy. Lúc ngẩng đầu thấy tử vong chủ thần chính là lão bản tử điếm, cũng sợ hãi như vậy. A Sát Tư chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Đây là tử vong chúa tể, cường đại vô địch nhất. Mình chỉ cần bằng một phần là tốt lắm rồi. Bá Lạc Lôi, trước tiên, người hãy đứng ở một bên mà nhìn. Tử vong chủ thần hứng thú nhìn về phía Lâm Lôi hai người, thực làm cho người ta rất kinh ngạc. Các người, hai người còn sống, xông qua cửa ải của Duẫn cùng Kim. Công kích của Lâm Lôi không ngoài dự liệu của ta, nhưng thực lực Duẫn còn mạnh hơn Kim không ít. Bối bối, người có khả năng chống được công kích của Duẫn mới làm cho ta giật mình đấy. Nghe vậy, bối bối có chút đắc ý, nhưng cũng không dám phóng tứ, chỉ có thể lộ ra vẻ tươi cười. Đừng có đắc ý, người có khả năng chống lại hẳn là dựa vào bối lộ đặc. Tử vong chủ thần cảm thán một tiếng, không được, phải thừa nhận. Bối lộ đặc tiểu tử này đối với ngươi thực sự là... Lâm Lôi âm thầm nghi hoặc. Bối bối ư? Lâm Lôi truyền âm nói. Lão đại, ta cũng không biết, ta dựa vào chính mình để chống lại. Bối bối truyền âm nói. Lâm Lôi nghe nói ngươi tới lần này là muốn vì tìm được thân nhân huynh đệ của ngươi đã thành vong linh, hơn nữa để cho bọn họ khôi phục trí nhớ, có đúng không? Tử vong chủ thần mở miệng nói. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn chủ thần chờ đợi nói tiếp. Đúng như vậy, chủ thần, xin chủ thần giúp ta. Dựa theo quy củ của ta, các người từ chân núi U Minh tới đây, đến nơi này, ta sẽ đáp ứng các ngươi một yêu cầu. Tử vong chủ thần nói. Lâm Lôi bối bối không khỏi nhìn chằm chằm tử vong chủ thần này. Tử vong chủ thần nói tiếp. Nhưng các người giết Đề Na, theo nói lý cũng nên giết các ngươi vì Đề Na mà báo thù. Lâm Lôi và bối bối ngẩn cả người ra. Các người tới đây, ta phải thưởng cho. Các người lại giết Đề Na, ta phải trừng phạt. Như vậy có thể nói, ban thưởng và trừng phạt triệt tiêu nhau. Yêu cầu của các ngươi ta sẽ không đáp ứng, nhưng ta cũng không giết các ngươi. Trực tiếp đi đi, nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của các ngươi, thực sự là... Tử vong chủ thần không khỏi cười lên. Không đáp ứng sao? Chủ thần! Lầm đồi và bối bối lập tức hồ lên. Chủ thần! Duẫn Na Uy cũng vội la lên. Hai phương đều không muốn. Thế nào, có ý kiến gì sao? Vốn đang cười, khuôn mặt tử vong chủ thần đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua bọn họ ba người. Ánh mắt đảo qua, Lâm Lôi cùng bối bối chỉ cảm thấy đáo linh hồn bị một trận run rẩy. Duẫn Na Uy cũng sợ đến không dám nói thêm nữa, nàng biết rõ tính tình của tử vong chủ thần. Đừng thấy bây giờ cười cười vui vẻ như vậy, nói không chừng lại lập tức trừng phạt ngay. Duẫn Na Uy không dám nói, nhưng Lâm Lôi sao có thể từ bỏ. Chủ thần, Lâm Lôi lập tức hô, đồng thời lật tay. Trong tay xuất hiện lệnh bài của huyết phong chủ thần. Lâm Lôi lại quỳ xuống khẩn cầu nói. Chủ thần, xin người hãy nể mặt huyết phong chủ thần. Có thể cho ta một cơ hội không? Để cho ta cứu cha vào huynh đệ của ta. Ta chỉ cần một cơ hội thôi. Thực là buồn cười. Âm thanh lạnh lùng truyền đến. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại. Bên cạnh Duẫn Na Uy cũng là cười giễu mà nói. Lâm Lôi, huyết phong chủ thần là cái thá gì? Người cũng biết chủ nhân của ta là minh giới chủ thần cực mạnh, tử vong chúa tể. Phóng mắt ra mấy vị diện, cũng chỉ có chúa tể là tam đại chí cao vị diện mới có thể so sánh với chủ nhân ta mà thôi. Người dựa vào huyết phong chủ thần hay tử kinh chủ thần cũng vô dụng thôi nha. Lâm Lôi trong lòng chấn động, tử vong chúa tể ư. Lâm Lôi cũng biết bất cứ gì vị diện nào đều có thể bảy đại chủ thần. Phân biệt là một thượng vị chủ thần, hai trung vị chủ thần, bốn hạ vị chủ thần, bảy đại nguyên tố hệ, tứ đại quy tắc hệ, tổng cộng mới có 11 thượng vị chủ thần, mà 11 thượng vị chủ thần này tất cả đều có thể được xưng là chúa tể. Bọn họ đều là vương giả đỉnh phong của mỗi hệ, là nhân vật chúa tể ở đây. Bọn họ chính là chỉ ở dưới trí cao thần nhất định tồn tại. Tới cấp bậc chủ thần chính là thân mình quy tắc biến ảo, không người nào, loại cảm tình nào ảnh hưởng được, cũng không bị các loại tranh chấp gây phiền nhiễu, căn bản có thể không đám tính toán trong lòng kia. Cho nên, 11 vị chúa tể hoàn toàn có thể xưng là vô số vị diện nhất định tồn tại. Mà nghe ý tứ của Duẫn Na Uy, trong 11 vị chúa tể, tự hồ tứ đại chi cao vị diện chúa tể là cực mạnh, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Tử vong chúa tể đang ngồi ở vương tọa, thân phận như thế nào, chính mình còn cái gì là huyết phong chủ thần, thực là phi thường buồn cười. Chủ thần, bên cạnh bối bối vội vàng nói, lão đại, hắn, im miệng. Tử vong chúa tể ngồi ở vương tọa trên cao lạnh nhạt nói, bối bối nhất thời bị một cỗ uy áp áp bách nói không nên lời. Ta nói rồi, chuyện tình tuyệt đối không thay đổi được, thường cùng với trừng phạt triệt tiêu, ta sẽ không giúp các ngươi. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn tử vong chúa tể ngồi trên cao, như trước là trường bào màu tím, tóc dài đỏ như máu, giống như cô gái dùng nhàn thiếu thiếu. Thế nhưng là ngay lúc này tự nhiên phát ra hơi thở khiến cho Lâm Lôi cảm thấy vô lực. Đây chính là tứ đại chí cao vị diện, một trong minh giới chúa tể, tánh mạng cực mạnh, tất đỉnh vô địch tồn tại. Chủ thần, huynh đệ chúng ta như vậy cáo biệt đây. Lâm Lôi đứng lên như trước khom người. Tử vong chúa tể lạnh nhạt đáp, bối bối không khỏi hướng Lâm Lôi truyền âm vội vàng nói, lão đại, đi ngay bây giờ ư? Đúng, đi luôn thôi. Chủ thần nói ra không có khả năng sửa đổi. Chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian đi tìm bình giới chủ thần khác. Lâm Lôi truyền âm nói, chính mình luôn mãi khẩn cầu tử vong chúa tể, căn bản không có một tia ý động. Tử vong chúa tể này không giúp chúng ta, ta không tin, sao vị khác đều như vậy. Lâm Lôi không có khả năng từ bỏ, vừa nghĩ đến phụ thân, già lỗ kiều trì, đám người vẫn bị vây trong sinh tử nguy cơ. Lâm Lôi rất sốt ruột, tại Ngọc Lan Đại Lục bọn họ chết đi cũng không phải chính thức chết, dù sao linh hồn vẫn tồn tại, nhưng tại vòng linh giới chết đi, vậy là hồn phi phách tán. Nhưng chính đức đầm già già của mình vĩnh viễn không cách nào sống lại được. Lâm Lôi không thể nhìn bọn họ hồn phi phách tán như vậy, liều mạng cũng muốn cứu bọn họ. Bối bối nhìn một chút tử vong chúa tể phía trên. Hả? Chúng ta đi thôi. Lâm Lôi và bối bối, hai người như trước có lễ phép về viết tử vong chúa tể khom người, rồi sau đó quay đầu hướng ra ngoài chủ thần đại điện. Kim Ngân song xà, một nhà cùng A Sát Tư, Ba Lạc Đôi, đám người đều nhìn bóng lưng Lâm Lôi bọn họ rời đi. Vẻ mặt vô cùng giống nhau, Kim Xà Ngân xà vợ chồng chỉ là cười lạnh. Chờ một chút, lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, đi tới cửa đại điện. Lâm Lôi và bối bối, hai người thân hình đột nhiên dừng lại. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu vui mừng lẫn sợ hãi nhìn về phía tử vong chúa tể. Lâm Lôi hai mắt nóng cháy. Chủ thần, nàng lúc này hô ta, chẳng lẽ thay đổi chủ ý ư? Chủ thần nói chuyện như thế nào có thể thay đổi, cũng không nhất định. Chủ thần cũng là người tu luyện mà thành, nói không chừng thay đổi còn có hy vọng. Lâm Lôi khẩn trương nhìn lên, bối bối cũng ngẩng đầu nhìn tử vong chúa tể, có chút nghi hoặc, có chút chờ đợi. Lâm Lôi nhắc nhở các người một chút, người hiện tại không cần đi tìm minh giới chủ thần khác, người có thể trực tiếp về địa ngục đi. Tử vong chúa tể lạnh nhạt nói, nhưng mà đôi mắt như có chút hăng hái nhìn vẻ mặt Lâm Lôi. Tại sao chứ? Lâm Lôi trong lòng chấn động, cảm giác không ổn. Người bình thường chết đi, linh hồn tiến vào minh giới hình thành vong linh. Đây là bộ phận của thiên địa pháp tắc, cụ thể quản lý việc này có nhất kiện bảo vật. Chính là minh giới chỉ bảo, minh giới chỉ tâm. Muốn tra tìm người, phụ thân huynh đệ của ngươi chuyển hóa vào vong linh là ai, phải dựa vào minh giới chỉ tâm. Mà minh giới chỉ tâm chính là nằm trong tay của ta. Tử vong chúa tể lạnh lùng nói. Lâm Lôi không khỏi nhìn chăm chăm tử vong chúa tể. Minh giới chỉ tâm ư? Nguyên lai khống chế hết thảy là minh giới chỉ tâm chỉ bảo do tử vong chúa tể đang giữ, đích thực là để ý việc phải làm. Tử vong chúa tể phát bảo Lâm Lôi phía dưới, khóe miệng có chút nhếch lên. Ta nói rồi, để trừng phạt sẽ không cứu phụ thần huynh đệ của ngươi, cho nên ngươi đừng có mơ tưởng mà cứu. Cho dù đi cầu minh giới chủ thần khác, ta cũng không để cho bọn họ sử dụng minh giới chỉ tâm. Ta nghĩ bọn họ còn không có lá gan như vậy, có dũng khí ngược lại ý của ta. Hơn nữa, ngươi cũng không tư cách để cho bọn họ làm như vậy. Cho nên ngươi có thể trực tiếp quay về địa ngục được rồi. Tử vong chúa tể thản nhiên nói. Âm một tiếng, Lâm Lôi cảm thấy trong đầu âm thanh ầm ầm, hoàn toàn rối loạn. Mình giới Chi Tâm, phụ thân, già lỗ, lão đại, Kiều Trì, các loại chuyện trong đầu rối loạn xuất hiện. Lâm Lôi đầu óc hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ qua hồi lâu, Lâm Lôi hình như ở trong giấc mộng, đầu óc vô tri vô giác. Hắn ta trong nháy mắt tỉnh dậy. Không, không thể như thế. Lâm Lôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm Tử Vong Chúa Tể. Chủ thần, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể làm như vậy. Chủ thần, ngươi không muốn cứu, ta Lâm Lôi không có chút nào câu oán hận. Thế nhưng ngươi không thể ngăn cản chủ thần khác cứu ta. Ngươi không thể làm như vậy. Lâm Lôi đã lâm vào tuyệt vọng. Đối mặt với Tử Vong Chúa Tể, hắn không có năng lực phản kháng, không có năng lực yêu cầu. Hắn chỉ có thể như vậy nói vô lực. Thậm chí còn trong cơn tuyệt vọng, quên cả gọi chủ nhân ngài mà là nói với ngươi. Với trạng thái thành tĩnh, Lâm Lôi tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như thế. Bối Bối cũng nhìn Tử Vong Chúa Tể, trong ánh mắt cũng ẩn chứa ý tứ khó tin. Đây là trừng phạt đối với ngươi. Tử Vong Chúa Tể lạnh nhạt nói. Chủ thần, Bối Bối rồi đột nhiên đi nhanh đến tiến lên. Làm can ư? Tại đại điện bậc thang hai bên, hai thị nữ đang đứng, trong đó một người lạnh lùng quát. Lui ra phía sau. Bối Bối chậm bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Tử Vong Chúa Tể. Chủ thần, ngươi là vô địch chủ trì, đối với ta giết một con linh xà, về phần còn phải hay không gọi đề na ta cũng không biết. Bối Bối nói, chủ thần ngươi an bài khảo nghiệm chúng ta như thế nào biết là khảo nghiệm, dù sao nàng muốn giết ta, chẳng lẽ sẽ không cho ta phản kích ư? Bùng một tiếng, Bối Bối đột nhiên quỳ xuống, như trước ngang đầu nhìn Tử Vong Chúa Tể. Ta không nhận chính mình sai, nếu Tử Vong Chúa Tể thấy ta phạm sai lầm, muốn trừng phạt, vậy trực tiếp trừng phạt ta là được rồi. Không nên trừng phạt lão đại của ta. Giết chết xà linh chính là ta. Một người làm việc, một người chịu. Người đừng dính dáng đến lão đại ta. Đến đây đi, muốn giết cứ việc đến. Bối Bối bất tuần ngẩng đầu, vẫn nhìn thẳng vào chủ thần. Lâm Lôi nghe xong cũng ngẩn cả người ra. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.